Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này là bài số 3 của cái buổi thiền tập của chúng ta. Ngày hôm qua con nói cho quý vị nghe về vấn đề cách thức làm thế nào mà thiền tập. Bài nói nhiều thật sự quý vị nghe rồi nó quên. Thành ra ngày nói một chút, ngày hôm nay xin nhắc lại một vài cái điểm mà quan trọng ngày hôm qua chưa nói. Cái phương pháp chúng ta thực tập đây gọi là thiền tánh niệm, tư niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Khi nói tới chánh niệm thì chúng ta phải hiểu rằng là tâm, tâm làm việc, tâm chánh niệm. Cái thân của mình ngu lắm, thân không biết gì hết trơn, chỉ có tâm mới biết thôi. Quý vị ngồi thiền hỏi quý vị có chánh niệm không, nghĩa là quý vị có biết không, có ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm quý vị không. Họ thường kiên trì gọi là trí nhớ đó, trí nhớ là không quên, không quên ghi nhận những gì xảy ra trong thân và tâm. Có cái đó không? Nếu mà bạn có cái đó thì bất cứ bạn ở đâu bạn cũng hành thiền hết. Vì vậy thiền tứ niệm xứ không phải là ngồi thiền. Các bạn qua sẽ có thưa với quý vị cái điểm đó. Trong cái ngôn ngữ dân gian ta nói tôi đi ngồi thiền, người Miến Điện họ cũng nói vậy. Hôm nay đi ngồi thiền không, đi mà còn ngồi nữa, vô lý trong cái ngôn ngữ mình nói vậy đó. Hả? Có đi ngồi thiền không? Tại gia thai thì nhà nói vậy. Tại gia là ngồi, thai thai là ngồi, tại gia là pháp. Đi ngồi pháp thì là đi hành thiền đó. Vì cái ý niệm ngồi nó quá luôn luôn nó được nằm ở trong tâm của ta, do đó mà khi nào mà nói chuyện thiền ấy, ta nghĩ tới ngồi trong thực tế. Thiền là có cái sự hay biết là thiền. Đây này, một ví dụ. Khi quý vị ở trong nhà vệ sinh, quý vị đánh răng chẳng hạn, mỗi buổi sáng mình làm gần như mỗi buổi sáng. Bây giờ trong khi đánh răng mình biết cái gì này? Trong khi mình đánh răng như thế này thì cái tay mình nó phải cầm cái bàn chải, phải không quý vị? Và nó chà cái răng của mình. Bây giờ cái tay trái mình làm cái gì? Quý vị có để ý không? Có những người chống ngạnh, đánh răng vừa đánh răng vừa chống ngạnh. Có người đánh răng ở bên Miến Điện họ làm cái sinh cái lavabo đó hơi thấp, vừa đánh răng chống bức tường vừa đánh răng. Nhiều cái cách thức lắm. Nhưng mà bây giờ mình để ý qua sư nói để quý vị để ý. Bây giờ bước vô nhà vệ sinh quý vị cái gì vô trước? Cái chân vô trước, cái tay vô trước hay là cái đầu vô trước? Khi mà sư hoại như vậy thì quý vị sẽ suy nghĩ, à giờ con nghĩ là chắc cái chân được phải vô trước. Sẽ có nhiều người nói giờ thưa sư con nghĩ chắc là cái đầu con vô trước, bởi vì là con sợ cầu tiêu hôi lắm, con gớm lắm, con dòm quá thì có ai đi cầu mà còn để trong đó không, cho nó cái đầu con phải vô trước. Nói cái đó là quý vị thấy mình nói toàn suy nghĩ không ạ. Bây giờ đây là một cái phương cách để cho quý vị kiểm soát quay thị. Quý vị thấy cái gì vô trước. Bây giờ trở lại cái câu hỏi, khi đánh răng mình trách nhiệm được cái gì? Thì cái mà rõ ràng nhất là cái bàn tay của mình đúng không ạ? Mình đánh, mình chà. Mà sư để ý sư á, trước khi mập vô đánh răng á, là anh dọn cái nó cười trước, nhăn răng mà cười, mà đánh dạo mà nó cũng nhăn răng, cười xong rồi nó rờ bên này rờ bên kia rồi méo qua méo lại, làm được thứ một chút cái rồi bắt đầu đánh răng. Mình đôi khi mình quan sát mình thấy mình thích cười lắm quý vị, giống như hài kịch vậy. Rồi đôi khi có khi mà sư vô trong phòng tắm thì thấy sư nói nếu bữa nào mà mình nói pháp cái mặt mình như thế nào, nó có những bộ điều gì, chính sư cũng cười với sư nè. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái câu ạ, đánh răng nha quý vị. Bây giờ mình chà răng phải không ạ? Trong khi mình chà răng như vậy đó thì cái tay mình nó rung phải không? Cái đó là dễ hiểu quá rồi. Hoặc là quý vị nào đánh mà không theo đánh tiếp là quý vị tầm quý vị sạc qua sạc lại vậy, mà mình đánh theo cái lời hướng dẫn của mấy người mà nhà sĩ làm từ trên mình đánh xuống dưới là từ dưới mình quẹt lên sau đó, quý vị thấy cái cử động của tay ha. Bây giờ cái gì nữa, mình thấy cái sự xúc chạm của cái bàn chà cái răng có phải vậy không? Là hai chuyện ạ. Thứ ba là vì cái kem đánh răng, phải không? Đấy. Cái thứ tư là cái mùi của nó. Rồi thêm cái gì nữa? Nếu mà quý vị đang đánh răng, quý vị nghe cái tiếng động của bàn chải nó đánh sẹt 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 như thế này. Rồi quý vị nghe cái gì nữa? Nghe cái máy nó hút bụi, nó hút hơi á. Quý vị biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trong khi mình đánh răng. Vậy thì ngay mà cái lúc mà mình đánh răng đó là quý vị đang chánh niệm đấy, quý vị đang tu đấy. Mà quý vị thấy khỏe không này? Mình ngồi cho nó đau, nhức bụng ngủ nó mệt mỏi quá. Còn mình đánh răng đâu có mệt mỏi. Phải đánh cho nó sạch mà. Đôi khi đánh rồi đó quý vị để ý cho quay. Mình khi mình tránh niệm ha. Mình đánh bên này. Ha. Rồi đi qua bên này. Còn mình thất niệm đánh chỗ hoài. Đánh biết chỗ hoài. Rồi đánh bên này lại xong qua bên này. Không biết bên lên chưa. Qua đánh nữa. Nó thôi đánh lưu đánh lưu đánh tới. Đó là dấu hiệu của sự thất niệm. Đây là những cái nhận xét. Không phải khi làm được đâu mà khi sau nhiều năm mà sư giúp bà con thiền tập á, sư nghe họ trình pháp, rồi sư đúc kết lại, sư thấy như vậy. Mà những cái thông tin này nó rất bổ ích, bởi vì giúp cho quý vị nghe, rồi quý vị để ý, rồi quý vị thấy và quý vị áp dụng trong khi mà quý vị tu niệm. Vậy khi nào mà bạn có sự hay biết, bạn ghi nhớ, bạn không quên, họ thiền kim tiểu nói có trí nhớ là không quên, không quên sao? Ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm là bạn tu rồi đấy. Vì vậy trong cái thiền viện ở bên Siêu Minh, ở bên Miến Điện đó, ông thiền sư mới cho quý vị muốn tu đâu tu. Tôi không có một cái schedule, tôi không có một cái timetable, tức là một cái chương trình thiền tập cho quý vị. Quý vị muốn ngủ mấy giờ cũng được, dậy mấy giờ cũng được, nhưng mà phải theo ý ông chủ trì, ông bắt 4 giờ phải dậy là quý vị dậy thôi. Trong khi quý vị dậy, quý muốn tập ở đâu tập. Thành ra họ chê cái trình thiền sư lắm, nói ôi cái trình thiền vô kỷ luật, ai muốn làm gì làm, lồn sổ lão xáo. Nhưng mà ông thiền sư, ông có cái lý do, ông nói quý vị tới đây là những cái người rất là mệt chua, những người trưởng thành và muốn tu tập. Và nếu mà quý vị thật sự muốn tu, quý vị ở đâu quý vị tu cũng được hết. Có cái câu người ta nói như thế này là: con xin cúng dường Phật bằng chính sự tu niệm của con. Không biết quý vị có nghe câu đó chưa? Dạ, có cái trong tiếng Myanmar đó, chúng ta lý Imaya Dhammanu Dhammapati Patiya Buddhang Buche, nghĩa là con xin cúng dường Phật bằng cái sự tu niệm của con. Thường thường ta cúng dường Phật bằng gì? Bằng chuối này, bánh này, hương đèn này, phải không? Bây giờ mình cúng Phật không phải bằng cái đó, bằng cái lễ vật, mà cúng dường bằng cái sự thực tập. Mà quý vị thấy cái sự tuyệt diệu của sự cúng dường bằng sự thực tập, đi đâu quý vị cũng cúng được. Nếu mà cúng Phật các quý vị phải lên bằng Phật. Bây giờ mình ví dụ ngày rằm á, ở Việt Nam mình nó có phong tục cúng ngày chuối. Mình thấy chuối sống không à? Bây giờ chuối nó xuống muốn làm Phật là vậy đó. Cúng Phật chuối sống không à? Sư thấy bà nội sư là cúng ngày chuối sống, thì trời chứ nào cần chính đem xuống ăn. Mà khi mà cúng ngày chuối, tôi xin được thứ quá trà, xin nguyên một cái lít rất là dài. Bây giờ mình nói chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng, Phật trước rồi Pháp rồi Tăng, tất cả các ba cái này bằng cái sự tu niệm của chính mình, thì cái sự cúng dường nó thật là tuyệt diệu mà rất là cao thượng. Bởi vì sao? Khi quý vị ở trong cầu tiêu, quý vị đánh răng, quý vị tu niệm, quý vị đang cúng dường Phật Pháp Tăng đấy. Mình cúng dường mà sự tu niệm của mình mà. Đức Phật nói ai thấy pháp của Như Lai thì thấy Như Lai. Mà thấy pháp là thấy gì? Thấy pháp tư niệm xứ. Bởi vì có tư niệm xứ, có chánh niệm mới đưa tới trí tuệ. Có trí tuệ mới cắt đứt sanh tử luân hồi. Không có trí tuệ không cắt đứt sanh tử luân hồi, không cắt đứt được phiền não. Vậy thì quý vị thấy cái ưu tú, ưu điểm của cái người thực tập thiền là sao? Bất cứ lúc nào họ chánh niệm, họ đang cúng dường Phật Pháp Tăng đấy. Con cúng dường Phật bằng chính sự tu niệm của con. Con cúng dường Pháp bằng chính sự tu niệm của con. Con cúng dường Tăng bằng chính sự tu niệm của con. Chứ con không cúng bằng hương đèn hoa quả là bánh chuối thật. Và nếu mà cúng dường được như vậy thì quý vị ở đâu quý vị cũng cúng dường được hết. Thế tuyệt diệu không? Đây. Trở lại, thiền chánh niệm là một cái sinh hoạt của tâm. Tâm nó làm việc, tâm hay biết. Vì vậy bạn nhớ dùm, bất cứ ở đâu, làm gì, trong oai nghi nào mà bạn duy trì được chánh niệm là bạn thiền được đấy. Vì vậy có một số vị nói rằng bây giờ tôi lên chùa, thay vì tôi vô trong thiền đường tôi ngồi, tôi ra ngoài tấp tác rồi làm việc, nếu tôi làm sao mà tôi có chánh niệm thôi. Nói vậy cũng có lý đó, nhưng mà thường thường thành giả sơ cơ làm quên à. Mình làm là mình hay quên lắm, mình ham làm. Hôm qua thì nói khi quý vị làm mà quý vị biết quý vị đang làm cái gì là quý vị tà niệm rồi đấy. Bởi vì mình làm cái tâm si mà. À, bây giờ trồng cái hoa này, phải lừa cái bông nào cho sạch này, phải không? cô bạch hoa là cô nào có đem tới cái món nào tươi nè, người trồng này có cái nào mà khô khô đem dục nè, thấy không, người trồng chỗ này người trồng chỗ kia mà đem phân bón mà tới rồi cả một cái chuyện phải làm trong khi mà mình trồng ngay một cái hoa nhỏ nhỏ thì nghe rao rao hai ba lần, ô cô bạch hoa cô đem ông nói là cái gì vậy? Làm ơn chấp tắt cái trồng thêm dùm. Mình chắc chắn là mình làm cái đó cái trách nhiệm không chưa chắc, mà nếu không trách nhiệm thôi bỏ đi để khi khác mình làm. Thì câu chuyện nhiều chuyện để mình làm cái lắm chứ phải không, mà về một điều khác là phải nhớ nữa, lâu lâu phải làm. Nếu mà mình không làm quen á thì mình chỉ biết đi và ngồi, mình ra ngoài mình tập không có được. Quý vị tới một cái thiền viện nó êm ả như thế này, rồi quý vị có cái chương trình, rồi đi ngồi ăn uống ở tách ke người ta lo cho mình hết, quý vị chỉ tu không á, quý vị sẽ không có đi ra ngoài mà quý vị đối đầu với thế gian được đâu. Cái này là bút can, cái này là cái trại lính nhắc chi cho quý vị cách thức thực tập. Còn quý vị đi ra ngoài đấy, cái đó là chiến trường thật sự đó nha. Trong này mới đổ mồ hôi thôi, còn ra ngoài kia đổ cái gì quý vị? Đổ máu nè. Máu phải đổ với ai mà đổ với tham sân si, với cha, với mẹ, với anh chị em của mình không à? Vì vậy ở trong này chỉ huấn luyện cho quý vị trong cái giai đoạn nào mà mình làm được cái gì mình làm. Tập cái này thì nhớ có một cái cô hành giả ở Miến Điện ấy, cô trình pháp của nó như thế này. Đây là cái nhìn niềm đau của những người mà tu từng tứ niệm xứ. Đây là quý vị nghe, mà nếu quý vị mới bắt đầu quý vị nhớ, quý vị có vô nội không mà vô nội nhớ đi ra nghe. Đây là cái cô hành giả người Miên Ma cô trình pháp. Thưa thầy, thực thầy là thực sự đã. Sau khóa tu con đi lên văn phòng xin gọi điện thoại để kêu người nhà đến đón. Lúc bây giờ những năm 2001-2002 chưa có điện thoại di động, chưa có điện thoại cầm tay. Thành ra các vị nào mà sau cái khóa thiền người ta đi lên ở trên văn phòng á, ta tới, ta nói văn phòng cho tôi kêu điện thoại về nhà trả cho họ 5-10 cent gì đó, sư không được rõ, bởi vì các sư thì không trả tiền nhưng mà Phật tử phải trả 5-10 cent, xong rồi mình gọi điện thoại về nhà, mình kêu người lại đó. Người làm văn phòng nhìn lộn la rầy, tại sao cô không chịu hành thiền mà cứ chạy lên chạy xuống kêu hết ngày này ngày nọ. Nãy giờ là tôi ngồi đây là tôi thấy cô lên cô chạy lên chạy xuống biết mấy lần đó. Chương trình biểu rõ ràng là phải đi phải ngồi mà cô không làm, mà cô cứ chạy lên chạy xuống kêu điện thoại, cô làm gì vậy? Cô này nói rằng dạ không bác, con không có lên gọi điện thoại, đây là con tu cả tuần này rồi, bây giờ tới ngày cuối cùng là con mới đi kêu điện thoại để con đưa kêu đợi em lại nó rớt. Con không, chắc bác nhìn lầu rồi chứ không phải con. Ai đó càng giải thích bao nhiêu, người văn phòng càng dùng lời lẽ nặng nề thô tục để ruột mắng cô này. Biết không làm gì nữa được nữa, con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng con vô cùng bực tức vì bị hàm oan. Thưa thầy làm thế nào đây? Vừa nói mà vừa khóc rất là thảm thiết. Đó là niềm đau Vipassana đó quý vị. Khổ quá không biết. Quý vị biết ông thầy hôm nay sao không? Ông nói này, hồi nãy thì thưa với quý vị, thì thường thường nói trong này là cái chỗ để quý vị huấn luyện. Hồi nãy mình mới nói bút can tức là cái tài lính huấn luyện cho quý vị biết băng, biết bỏ, biết chạy, biết nhảy. Rồi quý vị đem cái khả năng mà trong này quý vị đem ra ngoài kia, quý vị tập để đối đầu với địch quân. Mà cô thấy không, chưa ra khỏi trường thiền nữa, mới từ đây lên văn phòng bắt đầu thiền não là quậy rồi. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? Nghĩa là cái ngày cuối cùng chỉ cần lên văn phòng một chút thôi là bắt đầu thiền não nó quậy. Khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, thầy thiền sư giải thích, tâm tham, tâm sân sanh lên, mình nên lấy đó làm bài học. Thay vì cái thái độ của cô là vừa khóc lóc than vãn rồi chạy lên đây mà thưa với tôi, gọi với tôi, hãy nhắc mình lấy những cái cơ hội này để làm bài học. Hãy tự nhắc đây là cơ hội tốt giúp mình kiểm tra xem phiền não tham sân si của mình còn nhiều hay ít trong tâm. Trong một cái khóa thiền 10 ngày dài dằng dặc mà tu niệm sự tích cực như vậy, bây giờ đi về rồi để coi thử phiền não mình còn ít hay nhiều. Mà mới về nó test mình một cái là mình thấy bắt đầu rớt rồi. Nói cách khác, khi khổ sự lúc gặp chuyện phiền não mới biết mình tu có giỏi hay không. Chứ bình thường thì ai nói cũng hay hết, bình thường người nào cũng nói giỏi hết. Tới khi mà đùng trần đó, gặp thiền não rồi là lúc đó mình mới biết mình có tu hay không. Tôi thiền sư chỉ dạy cho quý vị cái pháp hành thiền. Cuộc đời, sự sống ở ngoài đời sẽ trắc nghiệm sức tu hành của quý vị. Tôi là cứ chỉ dạy nguyên tắc mà thôi. Và quý vị thực tập, cách thức để quý vị đối đầu việc nào. Còn chính quý vị phải tự trắc nghiệm cái sự tu nghiệm của quý vị. Thiền viện là quân trường, chỉ đổ mồ hôi, nhưng chiến trường cuộc đời ngoài kia sẽ đổ máu. Thao trường càng đổ mồ hôi bao nhiêu thì quý vị nhớ chiến trường sẽ bớt đổ máu. Vậy là ở trong này quý vị cố gắng tu niệm, cố gắng ứng với mọi hoàn cảnh, bởi vì chính trong thiền viện này có rất nhiều phiền não, chẳng phải không đâu. Vậy thì đó là những cái cơ hội để mình học hỏi, để mình đem cái sức mạnh này mình đem ra ngoài kia để mình đối đầu với thế gian. Khi các bạn thực tập trên thiền đường, giống như trong này này, trên pháp đường, chúng ta thấy pháp nhưng mà thấy rất ít. Bởi vì sao? Bởi vì chướng duyên nó ít hơn cái thực tế trong đời sống hàng ngày. Khi quý vị đi vô một cái thiền viện như này, mọi sự đều được sắp xếp để quý vị tu niệm. Do đó điều kiện gần như là perfect, lý tưởng vô cùng, không ai chọc vào gì quý vị hết trơn. Còn khi mà quý vị đi ra ngoài mới thấy à. Khi ở trong thiền đường này, lâu lâu mới có người làm ồn hay đi kinh hành rồi đâm vào người khác, hay những người xung quanh dành lối đi của mình. Bởi vì bên Myanmar đó, cái chỗ nó chặt quá, do đó họ đi kinh hành ở trong thiền đường mà chuyên môn là gặp cái chuyện khó khăn. Người này lấn người kia qua, người qua lấn qua lấn lại để dành tới dược lui rồi tới cứ thăng thở trong thầy hoài. Một cái mà hành giả Việt Nam mà qua bên Myanmar mà thăng thở nhiều đức nhiều nhất á, là cái người Myanmar sao mà họ đi kinh hành vừa đi vừa địch. Ông thầy mà cái này là cái thói quen của người ta, họ thoải mái mà. Họ đi đi rồi túc tít túc tít túc tít à. Chứ vì biết làm đến nỗi mà mấy người Việt Nam họ mắc cỡ quá, mấy cô Việt Nam mắc cỡ quá. Mà tu nữ á, mấy cô tu nữ này chẳng phải không á. Mấy cô hơi mập và ôi làm giống như cũng đeo phan. Mày thưa với ông thầy nói, người Myanmar đó họ coi cái chuyện địch như bình thường thôi. Không có sao hết á. Người ta nói là người ta mệt thì nó thở thôi, không sao hết trơn. Rồi cô kia cô nói, cái người Việt Nam thì không quen cái chuyện đó, lần đầu tiên thấy lạ quá. Rồi mấy cô cười, rồi mình nghĩ Myanmar họ rất là sensitive, họ biết mình cười họ đó. Họ lên đầu nói với ông thầy. Trong thầy, bây giờ nó phải giải thích cho người Myanmar, hồi nãy giải thích người Việt Nam, bây giờ phải giải thích cho người Myanmar. Nên người Việt Nam đó họ hơi kỳ cái chuyện đó. Thành ra khi nào một quý vị mà lỡ có muốn á, thì thôi cô ôm gấp đi. Cái cô Việt Nam cô trình pháp cô nói, cái bà kia bà đã đi vô trong góc rồi mà con còn nhướng theo con đếm thì bà làm cái đấy. Khi thực tập trên pháp đường, chúng ta thấy rất ít chướng duyên, lâu lâu mới có người làm ồn, đi kinh hành đâm vào người khác, hay làm những cái chuyện mà chúng ta không thích đó, ví dụ như họ địch họ ở chẳng hạn. Ngược lại các bạn biết cuộc đời bên ngoài có rất nhiều pháp thử thách sự tu hành của mình. Ngài thừa hòa thượng của tôi Sư U Minh Thường nói, chùa, thiền viện, tu viện, nhà của mình, cơ quan mình làm việc, chỗ buôn bán của mình là sao việc của phiền não. Ngài hòa thượng nhắc nhở hoài, nói bây giờ đó quý vị tu xong rồi quý vị đi về đó, chỗ nhà của mình là sao việc của phiền não đấy. Bởi vì sao ở đó mình không có trách nhiệm, rồi mình người mình quen quá rồi mình chính mắt với người ta nữa đó. Thì giải thích cho mấy hôm trước. Bây giờ quý vị nghe một cái ví dụ này. Giống như một cái bình, một cái chầu, một cái tô bằng đồ gốm. Đồ gốm là đồ sứ, đồ thành á. Muốn có một món đồ như một mấy cái chén, một cái ly, một cái chầu, một cái tô để sử dụng thì phải bắt đầu như thế nào đây? Một cái người mà muốn có được một cái chén bằng sứ, bằng thành, bằng đất sét ha, thì bây giờ phải bắt đầu sao? Trước hết người ta phải lựa đất sét. Cục đất là mình đây này. Đất sẽ được nhồi, bóp, nằng, nhào cho nhuyễn mới bắt ra được cái tô cái chậu. Quý vị thấy cục đất sét trước, họ bắt, họ nhồi, họ nhuyễn, họ bóp làm thế nào đó. Rồi họ điện, bên này họ điện lên máy, họ gà còn quẹt nữa để cho ra cái hình cái dáng. Rồi sau đó phải chi nữa, phải bẻ, phải gọt, phải đẹo, tô, phải trà láng. Rồi sau đó người ta phải bỏ vô lửa thật nóng, nung đỏ. Lúc đem ra thì gõ vài cái, nghe nó có tốt không mới đem ra xài. Người tu hành cũng vậy, phải qua nhiều gian nan khổ cực. Quý vị là cục đất sét đó. Bây giờ nếu mà quý vị là cục đất sét là sao này? Quý vị phải điện, phải bẻ, phải gõ, phải đèo, phải bóp, phải nhồi, phải nâng, phải bỏ vô trong lửa, phải đem ra, phải gõ con, rồi mới xài được. Người tu niệm chúng ta cũng vậy, phải qua nhiều gian nan khổ cực thử thách, phải đối đầu với sóng gió của cuộc đời mới mong được đạt đạo. Do đó khi ai gặp mình dần, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát, những vị thầy của mình trợ duyên cho mình thực tập hành nhẫn nại ba la mật. Những kinh nghiệm quý báu mà hành giả gặt hái ở trường thiền, dù có hay, có sâu xa bao nhiêu, cũng không bằng sự áp dụng của nó vào đời sống hàng ngày. Bởi ở đời sống hàng ngày nó quá khó khăn. Đó, bỏ trường thiền mà đi ra một cái là quý vị thấy lên, chạy trên freeway là thấy có chuyện rồi. Bởi vì vậy, do đó ở ngoài đời cho quý vị rất nhiều bài học. Vì vậy có một vị ngài thiền sư người Miên Điện Ujjotika này viết cuốn sách nói, trường đời là một cái trường học. Chúng ta đi học 5 năm, 10 năm, 20 năm ở nhà trường thôi, rồi đó sau đó chúng ta đi ra đời. Đời dạy chúng ta rất là nhiều bài học. Và cái người mà tu niệm thương yêu cuộc đời, tại sao? Là tại vì cuộc đời cống hiến cho chúng ta những bài học vô giá. Để làm sao? Để rồi mình sẽ đạt đạo, mình đắc quả, mình giải thoát, mình phát triển trí tuệ của mình. Do đó quý vị thấy cái người tu không? Họ nhìn cái cuộc đời rất là positive, rất là tích cực. Tất cả những khó khăn trong cuộc đời này, tất cả đều là bài học hết. Ngài thiền sư đó còn nói rằng là, bạn nhớ này, không có cái mistake nào trong cuộc đời này hết, không có một cái gì sai lầm nào. Đôi khi mình làm cái gì sai trái mình khổ như lắm, mình ăn năn, mình cắn rứt lương tâm của mình cả mấy chục năm. Ông thầy sư ông nói không, bạn nhớ giùm tôi, không có cái mistake, không có một lỗi lầm nào trong cuộc đời. Mà sao này? Mà chỉ là những bài học mà thôi. Bởi vì không làm, không nói thì thôi, mà làm mà nói là thế nào phải trời. Nhất làm chuồng chùa đó, cái gì làm chuồng Phật sự phải cẩn thận đấy. Không làm, không nói, ổn đọc, không ai đụng tới. Mà khi mà quý vị ra mà quý vị lăng xăng thế nào cũng bị gõ cho coi. Mình phải cảm ơn đời cho mình những cái bài học này. Bởi vì sao? Đây là những cái gì mà cái Bồ Tát ngược hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề tu niệm. Làm thế nào để mình phát triển cái vấn đề tâm linh của mình. Quý vị, kinh nghiệm là một chuyện, sử dụng nó như là những bài học để lần sau áp dụng trong cuộc sống, thực sự đó là điều tôi hằng ước ao nơi các vị hành giả. Bây giờ quý vị vô đây, quý vị tu niệm, quý vị kinh nghiệm cái gì? Không thành vấn đề. Tất cả những cái gì mà quý vị kinh nghiệm ở trong trường thiền, bạn có đem ra được áp dụng ở trong ngoài đời không? Cái đó là cái điều mà quan trọng đấy. Do đó quý vị thấy sự tu niệm của mình, cái chiếu ở trên thiền đường, nó hỗ trợ cho cuộc đời bên ngoài. Cuộc đời bên ngoài nó hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình ở trong thiền đường. Chứ không phải mình đi tu để rồi mình bỏ thế gian. Người tu hành không bỏ thế gian. Người tu hành trở về sống trong thế gian, mình sống bằng trí tuệ, bằng cái sự tỉnh thức của mình. Do đó mình không những mà mình để có một cái cuộc sống mà an vui cho chính cá nhân mình đem lại sự an vui cho những người khác. Cái đó là cái lợi ích của sự tu niệm đấy. Chứ không phải mình đi tu mình trốn vô một góc rồi mình ở trong đó rồi mình đắc đạo thì mình giải thoát thì mình bỏ chúng sanh, không có rồi. Mà suy nghĩ rằng không có cái chuyện đó, không có cái chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Đây này, sư là cái người tu niệm không tới bao nhiêu, mà đôi khi sợ quý vị, khi nghe quý vị trình pháp gặp khó khăn. Không phải ở đây đâu mà ở bên Myanmar chẳng hạn. Khi mình nghe người ta nói cái sự khó khăn của người ta đó, hồi trước á, sư vui, sư cười, sư vui sư cười sư nói, hồi trước tôi bị, bây giờ bà bị đó, hay hồi trước tôi bị, bây giờ ông bị đó. Mà bây giờ mình không cười nữa, bởi mình nghĩ rằng họ đi vô cái đó đau khổ lắm. Một cái chuyện mà khó khăn nhất mà sư gặp là cái vấn đề nhô sư trình bày nhiều lần là cái tâm sân của sư. Bây giờ mình thấy ai tâm sân mình thấy cũng khổ hết trơn, tội nghiệp quá. Nó tự nhiên tự động như vậy à? Mình không nhìn đối tượng đó như một cái ông người, ông A, ông B, ông C, mà mình thấy đây là phiền não. Chứ bây giờ làm sao? Ai cứu mình đây? Bây giờ quý vị tưởng tượng mình cứ nội sân hoài, mình cứ biết bao nhiêu là cái phiền não trong gia đình mình, phải không? Đừng chút mình phản ứng, đừng chút mình phản ứng. Ai thì chịu đừng cái cực khổ này? Chính người ở gần mình nhiều nhất, cha mẹ anh em vợ chồng con cái của mình. Và khi mà nó làm quen như vậy rồi đó, rất là khó bỏ. Rồi bây giờ ai mà cứu mình đây? Chính mình phải cứu mình thôi. Mà khi cái người chưa biết rằng là mình có tâm tham, chưa biết rằng mình có tâm sân, chưa biết mình là si mê, thì làm sao cứu? Do đó Đức Phật, chính Đức Phật Ngài cũng nói rằng Như Lai chỉ là chỉ đường cho quý vị thôi, chỉ đường cho các con phải tự đi lấy là vậy. Mình phải tự cứu mình lấy. Quý vị kinh nghiệm là một chuyện, sử dụng nó như thế nào làm một bài học để rồi sau này áp dụng trong cuộc sống thực sự ở ngoài đời, đó là tôi hằng ao ước nơi quý vị hành giả. Những kinh nghiệm, những phiền não xảy ra ngay trong thiền viện giúp ta được gì chăng? Nãy giờ mình nói rằng cái sự tu niệm ở trong thiền viện qua về cho mà không đến nỗi gì. Những cái ngày giờ mà quý vị ở trong này rất là êm ả, bởi vì do đó quý vị cứ trở tới trở lui hoài, quý vị xuống ngoài có chuyện phiền nào quý vị bỏ nhà, quý vị lên thiền viện. Bởi vì không, ở trong này nó offer, nó cống hiến cho quý vị giờ phút êm ả quá, do đó quý vị trở lại. Nhưng mà ông thầy sư ông đặt với chúng ta một cái câu hỏi về cái những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện gì mà nó xảy ra ngay tại đây này, ở trong thiền đường này này, nó có giúp ta được gì chăng? Ví dụ đền mùng tòa cù vải lót được thay xong, tới giờ ngồi có ai đó chuyện gì ngồi vào đó mình nghĩ như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như bên Myanmar người ta trả cho người một cái người là một cái chiếc đền, một chiếc chiếu này, cái dây nhỏ nhỏ, rồi chiếc một cái đền, một cái tòa cù, rồi mình phải đem khăn đồ của mình ấy, mình lót, mình tạ, mình làm cái sạch sẽ được vậy, bởi vì nó kiếm là nhiều, rồi bùi nhiều, do đó nhất là các cô các bà là ưa giữ gìn sạch sẽ lắm, rồi giặt em giặt giục ở đâu vào đó, rồi mùng của mình nữa, hôi vô cùng, nhiều người sai mà, do đó mình tới mình phải giặt giục đàng hoàng tử tế, rồi mình lót mình chịu. Bây giờ tới giờ ngồi thiền biết có cái ông ngạp chèn chèn ngồi trong đó thì quý vị tin sao? Ngồi một cái chỗ mà mình ngồi ăn không mà không biết bà nào ông nào mà lại dành làm muốn cừ rồi đấy, thì đấy ông thầy sư ông đặt câu hỏi quý vị thấy không? Ngay cả kinh nghiệm ở trong thường hiện nó phiền nào cũng có nữa, chứ đừng nói đời ra ngoài. Và quý vị xử lý cái vấn đề như thế nào? Quý vị cứ nhắc nhở quý vị rằng thôi, để quý vị để yên đó, không sao hết, rồi từ từ mình sẽ nói chuyện sau, mình sẽ làm hỏi ông đó đó, chỗ ngồi của ông ở đâu mà ông chạy tới ngồi chỗ của tôi, rồi mình đi kiếm cho ông một cái chỗ khác, hay là thôi cho người ta đi trễ nữa. Đặt câu hỏi mình làm nội không quý vị? Có một vị hành giả nói rằng trong khi tôi đứng hàng get in line đó để chờ lấy ăn đồ ăn, thì có một cô tu này cô cứ chen vào hỏi, bởi vì cái cô này cô tu lâu, cô lớn hạ, cho nó cô chen vô trong đó. Người ta mọi người sắp hàng, tôi gần tới nơi rồi bụng quá muốn chết rồi mà cô chen vô chính giữa mình mà làm hoài như vậy. Quý vị đặt cái trường hợp quý vị tính sao? Đây là những cái mà ông thiền sư ông nhắc nhở mình, ông nói cho mình nghe rằng ở đâu cũng có phiền não hết, và cái người hành giả là cái người phải cắt đi đó, chút đi sẵn sàng đó, bởi vì ở đâu mình cũng phải đối đầu. Và cái sự tu niệm mình ít hay nhiều, cái sức chịu đựng của mình ít hay nhiều là trong những cái trường hợp đấy. Khi mình hiểu được bản chất của phiền não, tâm sân nổi lên là mình đập phá hết. Khi mình hiểu được bản chất của phiền não, như là khi tâm sân nổi lên là mình đập hết, đập phá hết, mình không có kể. Cho dù đối tượng là cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, mình nói những lời mà sau này mình suy nghĩ lại mình rất là đau khổ, mà mình vẫn nói như thường. Mình đi xối nha, mình nói người ta, mình làm người ta đau muốn chết rồi mình chạy tới nói, ô em sorry, mình nói, mình vuốt ve, mình sám hối, tôi xin sám hối. Rồi bữa nào tâm sân nổi mình làm nữa. Thành ra những cái người mà không tu, ông thường xuyên nói, tới chặt phá người ta, nói người ta cho đau khổ đi, rồi chạy tới nói I'm sorry, sám hối trở về rồi tâm sân còn nuôi dưỡng, bữa nào đùng nữa làm nữa, cứ chạy tới chạy lui hoài. Mà tại sao sám hối? Sám hối để làm cái gì? Cái người khi mà họ đã làm lầm lỗi như vậy rồi, họ cảm thấy rất là ăn năn. Do đó mình tới mà mình nói với người ta mình sorry, mình hối lỗi, mình về làm thương tội với người ta, mình cảm thấy là mình bè rồi, phải không quý vị? Mình thấy làm nó nhẹ bớt đi. Cái đó là một cái sự lầm lẫn rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi khi mà nó nhẹ bớt rồi, lúc đó mình để yên quan bên mà mình không để ý nữa. Vì thiền sư khuyên hành giả, khi nào mà mình lại làm lầm lỗi rồi, đừng có sám hối gì nữa. Bỏ đi. Biết mình làm lỗi, nhắc mình, lần sau đừng có làm nữa. Lần sau tránh đừng làm nữa. Nhưng mà nếu mà lần sau nó làm nữa thì mình tính sao? Let it be. Mình phải thương mình phải tha thứ cho chính mình. Do đó trong cái thiền tập về tâm từ á, trước khi mà mình biết tha thứ cho ai, mình phải biết tha thứ cho mình trước. Nếu bạn không tha thứ cho bạn tha thứ cho ai đây? Vì vậy Khi mà tâm sân nổi lên là sao? Là mình làm láng hết, mình không thể sang hết tất cả mọi người. Cho dù cái người đó mà họ giúp mình bao nhiêu chăng nữa, họ chỉ cần làm một chút lộ thôi là mình cứ tốt lốt hết. Mình làm tới nơi tới chỗ. Khi mà bạn quan sát bạn, bạn hiểu cái bản chất của tâm sân rồi đó, bạn nhắc bạn đấy. Rồi khi mà bạn có tâm tham sân khởi lên, bạn thấy sao? Bạn muốn hết tất cả vào cái về của bạn, mình không muốn cái gì cho ai hết trơn, nhỏ bao nhiêu cũng lấy hết trơn đó. Vì cái tâm tham nó vô đáy mà. Khi mình hiểu được bản chất của phiền não, tâm sân nổi lên, mình chặt phá tất cả. Khi tâm sân nó có mặt là mình không bao giờ cảm thấy đủ. Thì một chút tham hay sân sanh lên trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học rất sâu sắc để đem ra áp dụng mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của mình. Nếu khi mà bạn hiểu được như vậy rồi đó, thì bạn nhớ rằng một chút tham sân si ở trong thiền viện mình cũng bé bé ra to đó, thì mình nhắc bản mình ở ngoài đời đó, nó cũng như thế thôi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nghĩ người ta biết mình thấy đâu có sao đâu, phải không? Cũng vui thôi. Có nhiều người họ bực bội, họ nổi sân, họ lên họ nói với ông thiền sư, ô cái bà nó bất lịch sự rồi cái nọ. Họ quên rằng cái văn hóa của người ta là cái chuyện rất bình thường. Thành ra bản chất của phiền não là quý vị biết sao, bé mới thấy ra to, một chút không có gì đâu mà nó nổi giận, nó làm đùng đùng rồi quý vị để ý cái chuyện đó, rồi quý vị đem ra ngoài đời quý vị coi này, mình dần người ta bởi những cái chuyện thật là vô cớ. Có vậy không? Người ta nói một câu không có cái gì đâu mà tự nhiên nó nổi sân. Tại vì sao như vậy? Tại vì mình đã khắc ghi trong tâm của mình rồi. Câu chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi mà mình quên để ý. Họ làm cái gì đó không biết, ví dụ như bạn bè mà cùng làm việc ở trong trong sở chẳng hạn, hay những người ở làm co-worker của mình đó, đôi khi họ làm những cái lợi lắm, họ nói những cái mà vô tình thôi, mình bắt đầu ghét. Và cứ thế khi đến cuối cùng phút chốc chỉ cần một chút thôi là ùm ra làm dư tầng. Có vẻ không quý vị? Đôi khi mình suy nghĩ như vậy đó. Thành ra ông thầy từ ông nhắc, khi bạn quan sát chính bạn, bạn quan sát cái tâm tham của bạn, bạn quan sát cái tâm sân của bạn, bạn hiểu bản chất của nó rồi đó, thì một chút câu chuyện gì xảy ra cũng dạy cho bạn rất nhiều bài học rất là sâu sắc. Và chính những cái bài học này nó sẽ trợ duyên, nó giúp đỡ cho bạn làm cho sao một cuộc sống trong đời sống hàng ngày. Dài nữa nhưng mà thôi, để qua chuyện khác cũng thôi, nói một lát cái quên nữa rồi. Như vậy là khi mà chúng ta thiền tập, chúng ta nhớ rằng không phải chỉ ở trong thiền đường thôi, mà bất cứ ở đâu mình cũng thiền tập được hết. Như hồi nãy sẽ lấy quý vị cái ví dụ cái đánh răng chẳng hạn. Quý vị trong khi mà quý vị đánh răng, quý vị biết không biết bao nhiêu chuyện, tâm quý vị nó có cái sự hay biết rất nhiều cái. Và mình thường thường mình đánh răng mà mình ít để ý. Vậy cái lời mà quý vị thiền sư này nhắc là quý vị nhớ lúc nào mình cũng thiền hết. Mình thiền ở trong thiền đường, ra ngoài thiền đường, trong nhà vệ sinh, trong khi ăn khi uống, mình đều thiền hết. Tôi thường khuyên rằng các bạn đừng có chú vào một đối tượng. Ví dụ như bạn chú vào hơi thở, bạn chú vào cảm thọ. Tại vì sao? Tại khi mà bạn chú như vậy, bạn quên coi cái tâm của bạn. Bạn không biết cái tâm đó đang có tâm tham tâm sân. Vì bạn cần phải có chánh niệm, phải duy trì chánh niệm, do đó mình phải nhớ vì tâm mình cho thư giãn, đừng có căng thẳng. Thì căng thẳng quá các bạn chánh niệm không được. Nhưng mà chịu thư giãn này phải hiểu rằng là duy trì chánh niệm liên tục, chứ không phải thư giãn là biến. Nhiều người nghe tôi nói thư giãn cái nó ôi mệt quá thôi thư giãn ngủ giấc khó không à. Cái đó là hiểu lồn chữ thư giãn rồi ha. Bây giờ để cho quý vị nắm bắt một chút xíu cái cách thức thực tập cái phương pháp mà sư muốn hướng dẫn cho quý vị, thì bây giờ sư đọc một cái bài về của một cái cô hành giả bên Việt Nam cổ qua. Và khi mà cô trình cái bài pháp này thì ông thầy nói à, như vậy là tôi thấy là cô bắt đầu hiểu cái cách thức thực tập như thế nào rồi đấy. Thưa thầy, lúc ngồi con lấy sự quan sát của hơi thở của con làm đề mục chính. Như vậy thì cô này cố bỏ hơi thở, cô niệm phòng xẹt. Khi con ngồi con phải lấy phòng xẹt làm đề mục chính. Hoặc giả chỗ này con lấy làm đề mục chính, hơi thở cô ra chỗ này, trong mũi đây. Hoặc giả con lấy hơi thở như bụng làm đề mục chính. Thay vì chú tâm vào hơi thở như trước đây, bây giờ khi quan sát hơi thở, nhưng khi có một đối tượng rõ và mạnh hơn, tâm con bỏ hơi thở và hướng về đó. Ví dụ đang theo dõi hơi thở, tự nhiên có một tiếng động nào nó phát ra, hành giả bỏ hơi thở đi ghi nhận tiếng động. Trước đây con nghĩ rằng làm thế tâm con sẽ sao động, Nhưng khi áp dụng thì thấy ngược lại, tâm bình thản và ít phóng hơn trước. Tâm ít phóng dật vì tâm bằng rộn ghi nhận nhiều đề mục phát sinh liên tiếp và một đôi khi cùng một lúc nữa. Đó, khi mà quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở, muốn quý vị theo dõi hơi thở cũng được, bởi vì quý vị đã có thói quen rồi, không sao hết. Bây giờ quý vị theo dõi hơi thở, nhưng mà đồng thời khi có một đối tượng khác nó sanh lên, mình cũng có sự hay biết. Rồi đôi khi nó sanh lên, mình biết cái đó rồi mình biết luôn có hơi thở. Nếu như quý vị tập, quý vị thấy hai mình tên nó sanh lên một lúc mà mình thấy rất nhiều cái đối tượng nó cùng sanh lên một lúc, thì lúc bây giờ là quý vị đang niệm cái gì? Quý vị đang niệm tâm biết thôi. Tâm nó có sự hay biết mà, dù nhỏ dù lớn gì nó có sự hay biết hết. Vì vậy người ta gọi là khi mà các bạn niệm về tâm thì bạn niệm luôn cả đối tượng nữa, nó biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Khi có những cảm thọ khó chịu phát sinh như nóng, đau, châm chích hay bị con gì nó cắn nó ngứa, con nhìn lại tâm mình coi có khó chịu hay không. Lúc bây giờ con bỏ cảm thọ không coi nữa, mà con trở lại con coi cái tâm của con có khó chịu, có phản ứng không, chịu đựng tới ngang nào, tâm chấp nhận được bao nhiêu. Nếu thấy không chịu được nữa thì thôi con thả ra. Đau quá thì con trợ chân, ngứa quá thì con gạ cho nó bớt ngứa, nhức quá thì con thoa dầu cù làm. Thế thôi chứ sao vậy? Tại vì nếu mà quý vị tiếp tục ngồi nữa là tâm sanh không. Ông thiền sư ông nói, nếu mà quý vị đau quá đứng dậy cho tôi. Ông ấy tôi đi về Việt Nam á, nhiều hành giả tới gặp về bên Việt Nam bên chùa Phước Sơn á, rồi nhiều vị hành giả lại nói, ôi cái thiền sứ niệm xứ gì, cái thiền sứ niệm xứ này đau nhất muốn chết luôn à. Ông thiền sư nói, sư ví dụ thấy không, không biết họ chỉ cái sao mà hành giả đau khổ như vậy đấy, đau đứng dậy thôi. Ví dụ khi đau nhất bực bội khó chịu, có những cái cảm giác nó khó chịu ở trong người nó sanh khởi, bây giờ mình đặt cái câu hỏi, mình ngồi đây yên điện qua xem sức của mình chịu đựng được ngang nào. Không phải mình phải ráng mình gồng mình chịu đựng cho hết giờ, mà mình coi thử mình chịu đựng được ngang nào. Nếu mà chịu đựng không được thì mình dựa chân, đau quá thì mình dựa chân, ngứa quá gà cái chết lạ ngứa, mà nhức quá thì mình thoa dầu cù la thôi, hay đau quá mình bóp vài gai. Thì khi bạn làm như vậy đó thì bạn thấy bạn đưa để cho một cái khoảng trống cho cái tâm của mình nó hoạt động. Nếu mình chịu đựng được thì nó chịu đựng, mà nếu mà không chịu đựng được thì thôi buông ra. Quý vị thôi, mình nhắc mình này, mình sẽ ngồi đây mình coi mình sức chịu đựng bao nhiêu, với là mình sẽ ráng mình chịu đựng cho đến lúc nào mà chuông gọ thì quý vị thấy cái nào nó dễ chịu hơn. Thì cái thứ nhất đó là cũng giống như mình khuyến khích tâm mình vậy, hãy ngồi yên và coi thử sức chịu đựng tại ngang nào. Thực tập như thế con thấy tâm ít phóng hơn trước, tâm thanh thản sáng suốt, bớt buồn ngủ. Nhờ duy trì chánh niệm, tâm thư giãn lúc ngồi, lúc sinh hoạt hàng ngày, con cũng có được chánh niệm nhiều hơn, tâm hứng thú và tinh tấn cố gắng sử dụng sự tỉnh thức hay biết. Quý vị thấy cái vị hành giả này nói rằng hồi trước á, thì con ngồi là hệt hơi thở là con chú vào trong hơi thở. Nếu mà trong cảm giác là con chú vào trong cảm giác, bây giờ không, con không chú vào trong cảm giác, con để cái tâm con thật thư giãn, con vẫn có theo hơi thở như thường. Nhưng mà khi có một cái đối tượng khác nó tới là con buông hơi thở, con ghi nhận đối tượng. Thường quý vị thấy cái đau á, nó hay xảy ra cho hành giả mới tập, mới tu. Mình ngồi một lát cái đau cũng khiếp lắm. Nhiều người biểu rằng hãy chú vào cái tâm đau và niềm xuyên thấu cái đau, làm cái đau rất là khổ. Bởi vì quý vị không cần chú thì quý vị đau là tự nhiên tâm nó hướng về đó. Do đó sau này khi quý vị tập một thời gian lâu, quý vị thấy tại vì sao cái tâm mình nó hướng vào một vài cái đối tượng mà mình thật sự không muốn. Ví dụ có một vị hành giả, thì cô đó cô trình pháp, cô nói rằng thì có bất cứ con đi đâu con có thấy cái lăng tăng đến đầu mũi này. Cô niệm hay thở, cô quan sát cái xúc chạm ở trên hay thở. Cô nói bây giờ con cứ thấy toàn cái phía trên cái môi của con trên này nó lăng tăng. Mà không phải là trong khi ngồi thiền đâu, mà trong khi đi sinh hoạt hàng ngày, ngay cả bây giờ con đi ra ngồi chờ dân, con cũng cảm nhận cái này. Ông thường thường nói khi mà cái cảm giác mà nó sanh khởi mà hành giả có cảm thấy không thích đó, mà tâm nó vô đó, như vậy có cái gì sai trái trong đó rồi. Quý vị biết tại sao không? Tại vì sao mà tâm cô nó cứ hướng về đó? Bởi vì cô nói rằng khi mà cảm giác lăng tăng như vậy nó thay đổi, mà thay đổi là vô thường, mà vô thường là khổ. Trời ơi, một thời gian lâu cô mới khám phá ra điều đó đó. Cho đó tâm nó cứ để ý ra ngoài. Bởi vì nó bức xúc, nó bực bội. Nó bức xúc bực bội thì nó bắt buộc nó phải để ý. Cũng giống như quý vị thấy không? Mình bước vô một cái phòng hay là một cái chỗ nào đó mà cái người mà mình không ưa là mình nhận ra trước. mình dò mặt thì mình thấy liền là tiền như vậy. Bởi vì sao? Cái tâm sân của mình nó ý kiến đối tượng, thì thấy mặt người ta cái tiền như nó nhớ liền. Ngồi trong cả đám như vậy mà cái người mình ghét là mình thấy liền tức thì. Bây giờ nói về vấn đề đi kinh hành, thường thường đó, hồi trước bây giờ đó mình tập đó, hồi trước là sư không biết là quý vị sao, nhưng mà trước cái sư tập đó, khi đi kinh hành thì để ý rất nhiều ở trong chân của sư. Như hôm qua thì nói giờ bước đạp, giờ bước đùng đạp, cái khi đại tấm cái luôn. Thì bây giờ đó người ta nhận mình đó, khi mình đi kinh hành đó, mình giữ tâm, mình để cho thân đi và mình đặt câu hỏi tâm mình đang biết cái gì. Quý vị rất là nhẹ nhàng mà rất là khó, là khó tập. Là bởi sao? Khi quý vị đặt câu hỏi tâm biết cái gì nó chạy tùm lum rồi. Vậy cái phương pháp tập là sao? Bây giờ nếu mà quý vị đã có thói quen để ý trong chân, cứ việc để ý trong chân. Cũng giống như khi mà quý vị tập, quý vị có thói quen để ý hơi thở, quý vị cứ việc để ý trong hơi thở. Nhưng mà đặt cái câu hỏi, vậy cho ngoài cái hơi thở này ra rồi đã, ngoài cái bước chân đi rồi, mình còn ghi nhận được cái gì nữa? Thì quý vị sẽ thấy quý vị ghi nhận được nhiều chuyện lắm. Thứ nhất, ngoài cái chuyển động của chân, quý vị nghe rất nhiều tiếng động, ý hệt giống như khi mình ngồi. Rồi sao nữa? Tâm của mình nó nhìn qua nhìn lại, nó nhìn người ta, nó xét đoán rất là dị. Như vậy là quý vị thấy ngoài cái cử động rồi, nó còn có cái là tâm xét đoán, rồi tiếng động nữa, rồi cái gì nữa. Quý vị để ý rằng quý vị đi không phải chân quý vị chuyển động, mà toàn thân của quý vị nó chuyển động. Bây giờ để sĩ đọc, quý vị nghe một cái lời trình pháp là liên quan tới cái vấn đề đi kinh hành mà ông thiền sư ông nói nếu làm như vậy thì là đúng rồi đấy. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành ở ngoài đường nhựa ở bên Myanmar đó, ngoài bên đây là đường, ở bên kia là ngoài đường nhựa, mà đường nhựa thì thường thường nó gồ ghề lắm, họ không có được mà smooth giống như ở bên Mỹ này. Nó tại nhựa, nhưng mà nhựa rất là gồ ghề. Do đó cô này cô nói khi đi kinh hành ở ngoài đường nhựa không mang dép đi chứ không á, không á, con thấy rất rõ cảm giác trong chân, thấy gần như 100%. Cái cảm giác trong chân con ghi nhận rất là rõ, bởi vì ở ngoài nó rớt mà. Ở ngoài đường nhựa nó gồ ghề cái lắm, do đó con ghi nhận được cái cảm giác trong chân của con 100%. Tuy nhiên, khi mà con đi kinh hành mà con mang dép vô, thì sự chú tâm còn có 5 triệu quả. Vì phần còn lại phải để ý tới tiếng động chung quanh, và mỗi lát thì con cảm thấy mệt quá, sẽ bắt theo tiếng động này. Lúc mà đi cặp không thì con thấy cảm giác gần như 100%, và phần nói là chánh niệm, chánh niệm 100%. Bây giờ nếu mà mang giáp vô đó thì cái cảm giác này nó nhẹ đi, con chỉ còn thấy có 50%, mà 50% khác là con bắt tiếng động ở ngoài, và con cứ theo cái tiếng động thì cảm giác hoài, lát con thấy mệt quá. Ông thầy thật sự nói, phải nói là dù cho bạn mang dép hay không mang dép, bạn đều ghi nhận 100% hết. Cô này nói là cái đầu thì 100% mà cái sau có 50%. Ông thiền sư nói không, cả hai cái đều 100%. Tại sao như vậy? Tại sao mà cả hai cái 100%? Cái đầu khi hành giả đi kinh hành bằng cả không có giày dép ha, thì cái xúc chạm của bàn chân với nền nhựa ở trên đường rõ quá, nên tâm ở trong đó chỉ có một đối tượng tâm định rất là nhiều, và hành giả có cảm tưởng rằng mình chánh niệm 100%. Bởi vì bây giờ nó đối tượng nó quá rõ, cái sự xúc cảm của cái đường nhựa lên bằng chân của mình nó quá rõ, do đó cái tâm mình nó cứ hướng vào đó, và mình có cảm tưởng giống như là mình chánh niệm 100%. Tâm định nhiều, hành giả có cảm tưởng như thấy 100%. Khi mang dép vô, tâm không còn ở trong thân nữa, tâm hướng ra ngoài bắt nhiều chấn động, hành giả thấy được tâm biết, tâm ghi nhận liên tiếp nhiều đối tượng khác nhau. Do đó trường hợp thứ hai tốt hơn trường hợp đầu, vì hành giả thấy được sinh hoạt của tâm, tâm đang làm việc. Ông thường xuyên ông nói không, cả hai cái đều là 100% hết. Cái thứ nhất là cái tâm của bạn nó chỉ chú vào trong cái chân mà thôi. Lúc bây giờ bạn có tâm định rất là nhiều. Mà khi mà tâm định nhiều không phải là 100% mà tốt đâu, mà mang dép vô là tốt này. Là bởi vì sao? Bạn thấy cái tâm nó chạy tới chạy lui, nó ở trong chân rồi ở ngoài chân động, nó ở trong chân rồi ở ngoài chân động. Mình nói một cách đơn giản như thôi, chứ không phải tâm chạy đi đâu hết. Khi mình ngồi mình nói tâm của con nó ngồi đây mà nó chạy đi về Việt Nam hay là đi chỗ này chỗ kia, thật ra tâm không có đi đâu hết, tâm chỉ sân hận và hoài nghiệp mà thôi. Nhưng mà cái lối nói thông thường là vậy. Bây giờ mình cũng áp dụng cái lối nói thông thường, mình thấy rằng khi đi kinh hành mà cho đúng, mình sẽ thấy rằng tâm của mình ở trong chân, đồng thời nó ở trong chân động, rồi đồng thời nó ở trong cảm giác khác trong thân thể của mình, hoặc giả nó ở trong con mắt của mình khi mình thấy người này người kia, hoặc giả mình thấy tâm của mình đang xét đoán, đang phê bình người khác. thì ông thầy tiền sư nói cái pháp hành này thì quậy mày tư niệm xứ này. Còn khi bạn đi mà bạn chỉ ở trung chung thôi, bạn chỉ biết cảm giác chung, thì tâm bây giờ tâm định rất là nhiều, mà cái thiền này không phải thiền tư niệm xứ, bởi vì bạn không thấy tâm của bạn. Do đó trường hợp thứ hai tốt hơn trường hợp đầu, vì hành giả ý được toàn bộ sinh hoạt của tâm, tâm đang làm việc. Trong lần đầu hành giả chỉ ở trong đối tượng, lần thứ hai tốt hơn vì bạn thấy vừa đối tượng vừa tâm sinh hoạt. Khi bạn cảm giác được cái chân trong trong chân của mình, bạn biết nó đang ở trong chân. Rồi nếu nó bỏ trong chân, nó chạy theo chân động, bạn biết nó ở trong chân động. Như vậy bạn vừa ở trong đối tượng mà bạn biết cái tâm của bạn nó chạy tới chạy lui nữa. Hành giả cảm thấy mệt, tại sao? Bởi vì mình muốn bắt cho được nhiều đối tượng. Đó là cái mình đừng nên làm đó. Vì vậy đôi khi mình nói ủa, ngồi một lát mà thấy mệt mỏi quá là tại vì sao? Đối tượng tới mình chụp, đối tượng tới mình chụp, cái đó là không được. Hãy để yên cho nó tới, ghi nhận được càng nhiều càng tốt. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi và quý vị theo dõi cây thòng, cây sẹt hay là hơi thở quý vị, quý vị bắt nó rất nhiều cảm giác. Mà một lần một cái hơi thở vô thở ra đó, bạn thấy đâu phải một cái, bạn thấy rất là nhiều cái trong đó. Một khi một bạn thở vô đó, bạn cảm giác cái gì lành không ạ? Mà mình thở ra nóng, không phải một cái lành một cái nóng đâu, mà rất nhiều cái lành cái nóng, một cái nóng một cái lành trong đó, một tâm hay biết ở trong đó. Bởi vì nếu hoài bạn thấy mấy cái nóng cái lành mà rất nhiều quá thì phải mình mới biết, mình mới thấy được nhiều chứ. Cũng giống như trong cái phòng sạc này, nếu mà quý vị ngồi lâu, quý vị sẽ thấy không phải một phòng một sạc mà là như vậy là tâm bạn phải biết từng cái tịch này, bạn mới nói là nó thắng ra từng khúc chứ. Đó, ông thầy sư ông nói bạn thấy không, tâm bạn nó biết rất là rõ và nó biết nhiều cái mà mình phải ngạc nhiên nữa. Vì vậy khi mà hành giả mà thiền tập mà chú quan sát người trong tâm, bạn ngạc nhiên quá, bởi vì có nhiều cái sao mà tâm nó biết hay vậy này. Có cái cô kia cô nói vậy này, cô nói con nằm ngủ, con nằm ngủ ở trong cái dormitory đó, là cái chỗ mà tăng nằm nhiều đó ha, biết tiếng Việt cái sự quên mất tiêu rồi, một cái dãy giống như là cái nhà ngủ vậy, mình không phải từng phòng mà tăng khá ha, cái túc xa. Cô này cô nói con nằm đầu này, cô bạn con nằm đằng kia, con buổi ban đêm con về con đi tiểu, con đi rất là nhẹ. Vậy mà khi mà con tới gần cô là tự nhiên con thức dậy. Tại vì sao như vậy? Con nhiều lần là con hết hồn à, mà con mình con không chẳng phải người khác. Ông thầy ông nói, ông thiền sư ông trả lời ông nói, cô nghĩ rằng cô này không biết, nhưng mà cái tâm của cô này nó biết. Cái tâm của cô này nó đang sinh hoạt, do đó khi một người khác đi qua, tự nhiên nó cảm nhận biết là tự nhiên nó mở mắt ra. Đó thì quý vị thấy, mấy cái đó làm sao mình hiểu được, mình phải tập thiền mình mới biết được. Thế này, một cái chuyện khác nữa. Quý vị thấy trong phòng của mình á, mình sắp đồ sắp đạt ở đâu á, tâm mình nó biết hết. Do đó mình tắt đèn một cái, đèn để đâu thì mình với tay mình lấy liền. Tại sao nó biết? Rồi ví dụ chẳng hạn như đồ đạc trong phòng của quý vị, trong nhà quý vị, đôi khi ví dụ giường chứa đồ quý vị để đâu đó, quý vị đứng dậy quý vị đi theo cái hướng mà nó không có bị vướng, có phải không? Tại sao vậy? Đó ví dụ chẳng hạn bây giờ sư thuyết pháp xong rồi mà sư đứng dậy là bắt buộc sư phải là đi ngậm tay mặt à? Sư không thể ra bên trái được, bởi vì sư vô bên mặt mà. Quý vị thấy cái ly này không? Để bàn vậy đó ha. Mình uống ly nước xong khi mà mình để lại nó bị đúng ngay cái chỗ này. Nếu mà xa hơn chút nó không chịu. Bởi vì sao? Khi mình sắp cái ly này mình đã để gần vừa cái tay với của mình. Thì quý vị thấy đây là những cái sinh hoạt của tâm đấy. Vì vậy khi một người mà tập thiền quan sát tâm nhiều sẽ thấy nhiều cái chuyện mà mình không thấy. Đó là gọi là cái sự thích thú trong thiền tập đó. Bằng tạo cái hứng thú quá. Ông thầy sư ông kể một cái câu chuyện khác. Sư nói cho quý vị một cái vài thông tin để quý vị nghe thôi, chứ không mong rằng mình kinh nghiệm được cái này. Ông nói tôi lúc mà hòa thượng thầy của tôi còn sống á, tôi lên phòng của ngài tôi thăm. Ban đêm tôi hay vô phòng của ngài lắm, nhưng mà hôm đó đó không biết là sao mà tôi chưa có vô. Ngài ngồi trên giường, tôi đứng ở ngoài cửa. Cách đơn giản thôi, tôi nói chuyện qua ngài hoặc đi đâu đó thì tôi nói dạ bạch ngài, con đi kiếm cái này cái kia. Thì trong khi đang nói như vậy đó, làm sao mà con mắt tôi nó thấy cái đèn đang nói chuyện yên tắt một cái, tôi chạy tới đúng ngay cái đèn, lấy cái đèn đưa được hòa thượng. Cái đèn tin của hòa thượng để đâu hòa thượng biết à? Tôi sao tôi biết được? Nhưng mà khi mà tôi đứng ở ngoài, con mắt tôi nó liếc Và trong khi nó lít đó, không có chánh niệm trong đó nữa, do đó nó ghi nhận được cái đèn pin để ở đâu. Vì vậy khi mà đèn tắt một cái, có người kêu là cái tài tính, lấy cái đèn pin đưa cho hòa thượng. Hòa thượng nói, this is Vipassana. Đây là Vipassana. Vipassana nghĩa là sao? Nghĩa là quan sát tâm rất là nhiều, thấy tâm nó biết trước những cái chuyện gì. Còn khi mà không, cái thiền không phải thiền Vipassana, không có cái chuyện đó. Trong khi mà ông thầy của mình, của sư mà ông nói như vậy, là khi mà tôi casually và tôi nhìn vô phòng hòa thượng, con mắt tôi đã đạt ý cái đèn rồi mà. Tôi ghi nhận thôi mà tôi không có để ý. Vì vậy, cái việc tập lúc đầu, cái việc phải cố gắng, phải nỗ lực rất nhiều để có chánh niệm. Mà khi mà các bạn có thói quen rồi, tâm của mình nó sự tự động làm việc lấy. Và lúc bây giờ, ngoài là chánh niệm liên tục, chánh niệm nó tự động, nó tới gần như là chánh động vậy. Ầm 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 ầm, các bạn nghe, không bỏ được cái nào hết. Bây giờ các bạn muốn bỏ nó cũng không bỏ được các bạn nữa. Cái đồ đến như vậy đó. Do đó mà nhiều người tới lúc mà họ tới được cái giai đoạn đó, họ mệt mỏi quá. Biết lúc đó vì sao? Từ nó tới, mình chụp, rất là mệt. Để yên cho nó tới, ghi nhận cái gì biết, để yên, let it be. Nó tới nữa, ghi nhận để biết, let it be. Bởi vậy, mình nhắc với quý vị là trong khi mình sinh hoạt hàng ngày, mình ghi nhận cho thật nhiều. Khi mình ghi nhận nhiều như vậy, nó trở thành thói quen. Và trở thành thói quen sau này, quý vị buông ra, nó tự động nó làm việc lấy. Để cho quý vị thông cảm cái điểm này, xin cho một quý vị một ví dụ này. Ví dụ chẳng hạn như mình sống trong một gia đình mà bố mẹ anh em của mình là người mà bậc huynh trưởng của mình đó, thường dặn dò mình đó, con đừng làm này. Ví dụ nó đừng uống rượu là xấu chẳng hạn. Bây giờ nếu mà mình đi ra, mình đi học, mình xa nhà đó, bạn bè nó mời uống rượu, làm như mình ngại luôn. Tại vì sao? Tại vì từ lâu mình đã được huấn luyện, mình đã được dạy dỗ rằng uống rượu là xấu. Tự nhiên tâm nó phải trùng lại. Thì là cái này nói rằng mình tập cái tâm mình trước đi, dạy cái tâm mình cái chuyện đúng đi, rồi tâm mình khi mà nó đã biết rồi đó, nó sẽ tự ngược trở lại, nó dạy mình đấy. Giống như con mình á, không, con mình dạy nó đó, nói à, buổi tối à không được quay tivi, buổi tối được quay tivi, buổi tối mà mình quay tivi nó lại nhắc á, sao đe đi giờ này mà quay tivi, mấy đứa con nít á, như thế nào tâm mình nó sẽ như vậy đấy. Vì vậy trong cái sự thực tập này, người ta nhắc mình nhớ duy trì chánh niệm cho nhiều. Khi bạn duy trì được chánh niệm nhiều, bạn mừng đi, không sao hết. Thì sau này đó, các bạn sẽ thấy một điều khác nữa, là lúc bây giờ bạn không cần duy trì chánh niệm, mà bạn biết tâm của mình có biết gì không, có thế thôi. Ví dụ chẳng hạn như sư đi bộ ngoài đường á, sư thấy chánh niệm của sư nó có hoài, là tại vì sao? Tiếng giày bùm 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 bùm, khi chỉ biết tiếng giày, trong khi đó là sư biết sư đang chánh niệm, có thế thôi. Quý vị thấy khỏe không? Còn mà nếu mà mình tập thân á, mình phải theo từng chút một, nó rất là cực. Mình phải biết chậm mình mới thích. Còn bây giờ mình theo tâm, mình chỉ biết tâm nó biết cái gì, tâm biết chân động. Mà khi mà các bạn nói rằng tâm nó biết chân động, nó biết rất nhiều thứ khác trong vật chân động. Nó biết cái gì? Cái mùi cước bò. Ôi trời ơi, khi đi lên đây nó thấy mùi cước bò quá rồi, con đấy đi một đội xa rồi. Lúc bây giờ chân động cuộc đi dài, mùi cước bò và tâm khó chịu, chân động mùi cước bò, tâm khó chịu, chân động mùi cước bò, tâm khó chịu, ba cái nó chạy tới chạy lui hoài như vậy. Mà ở đâu mà mình có được những cái này là cái sự thực tập thôi. Vì vậy quý vị thấy lời Đức Phật nói không? Tất cả đều do cái sự thực tập ra. Tôi cũng vậy như quý vị. Ngày hôm nay mà tôi thành Phật là nhờ cái sự tu niệm. Đức Như Lai chỉ đường cho các con phải tu niệm. Như Lai cũng tu niệm mà các con cũng tu niệm. Tất cả mọi người đều tu niệm hết. Thì cái sự thực tập thực thiền, thực tập thiền nó cũng vậy. Mình tập đi. Mình tập đi để rồi mình sẽ cũng có trí tuệ, mình cũng sẽ hiểu biết giống như vị thiền sư vậy. Mà cái chức năng của trí tuệ là sao? Là khi mà quý vị kinh nghiệm một cái điều gì, ví dụ chẳng hạn quý vị nói về vô thường chẳng hạn, người ta nói rằng nếu mình tu một thời gian thì mình sẽ hiểu ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Mà trong cái chức năng của nhana, tức là tuệ giác, trong đó có một cái phần nó xác nhận cho mình biết mình đã thấy vô thường rồi đấy. Ví dụ chẳng hạn như nhiều người họ cứ đi tới hỏi các trường sư, nói con ngồi thiền con thấy cái này cái kia, không biết là con có phải tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba, tuệ thứ tư. Ông thiền sư ông cười. Ông cười là bởi vì sao? Bởi vì cũng giống như quý vị đi về tới thành phố Sài Gòn rồi mà quý vị hỏi, không biết ở Việt Nam tôi tới chưa? Ở đâu? Việt Nam ở đâu? Việt Nam ở đâu? Mà đứng chờ Sài Gòn rồi mà nói vậy. Khi mà bạn đã tới cái một cái tuệ giác nào rồi đó, chính tuệ giác xác nhận cho bạn biết rằng bạn đang ở đâu đó. Bởi vì khi mà bạn đi về tới Việt Nam rồi, bạn về tới Sài Gòn, bạn xuống tàu bay Sài Gòn rồi, bạn có bà con thân bằng quyến thuộc lại rước mình, mình biết chắc chắn mình đang ở Việt Nam. Có cần ai lại xác nhận cho mình nói rằng ôi bây giờ anh chị đã ở Việt Nam rồi đấy, cái chuyện nó vô ích quá. Vì vậy cái người tu niệm mình cần là cái gì? Mình cần phương cách thực tập đó. Sư không cần quý vị tu được cái gì, không thành vấn đề. Quý vị có hiểu cái cách sư nói không, đó là cái điều chính. Và khi mà quý vị đã hiểu rõ cái phương thức rồi đó, quý vị sẽ thấy quý vị có thể đi một mình được, không sao hết. Bởi vì sao? Một cái bước đi lúc đầu nó còn gập ghềnh, nhưng sau đó nó sẽ là mạnh dần tới một lúc một cái sự kinh nghiệm của quý vị nó sẽ tự khắc mình cho quý vị biết. Để chấm dứt cái bài mà nói chuyện ngày hôm nay, sư kể quý vị là một câu chuyện. Có một vị sư người Mã Lai năm 2000 lại gặp hòa thượng thầy hết giờ ấy. ngày cái vị đó người Mã Lai mới tới gặp ngài hòa thượng Sư Minh. Mình nói về hòa thượng Sư Minh như thế này: cho bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng là cái người mà tu niệm rất là cao, chắc có lẽ là ngài đắc A La Hán rồi, thành ra con mới tới đây, con xin ngài khoan hỷ giúp đỡ cho con. Ở bên Mã Lai con tu, con đã đắc được từ cái tầng thánh thứ nhất tức là Tu Đà Hoàn, cái tầng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, bây giờ con lại để con yêu cầu hòa thượng giúp con để đắc tầng thánh A Na Hàm tức là tầng thánh thứ ba. Thì trong khi mà cái cuộc mà đối thoại mà xảy ra như vậy là thì có ông thầy của sư, ông ngồi bên cạnh nữa, thì ông thầy ngồi bên đó, cái vị sư người Mã Lai ngồi đây tất cả mọi người đó. Thì lúc bây giờ ông thầy nói: hòa thượng dòm tôi, hòa thượng giống như nói cái thư này là hết thuốc chữa. Tôi bị biết tại sao hòa thượng có một câu như vậy không? Dòm ông thầy nói lắc đầu, như vậy là không có thể nào được. Tại vì sao như vậy? Một cái người có rất nhiều lý do. Ông thầy nói lúc đầu tôi nhìn con mắt của hòa thượng với cái thái độ hòa thượng thầy của tôi không biết ngài muốn nói cái gì. Sau này tôi càng tu niệm bao nhiêu tôi biết cái ông này hòa thượng muốn nói rằng không bao giờ tiến bộ nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu một người đã đắc cái thần thánh thứ nhất, họ biết làm thế nào để đắc thần thánh thứ hai. Và một người mà được đắc từ hai thần thánh đầu, hiểu các thức thực tập như thế nào để đắc thần thánh thứ ba. Đâu có cần tới nhờ người thứ ba thứ tư để cần một người khác để nhắc cho mình các thức thực tập làm thế nào để mình lên tầng thứ ba. Vậy có nghĩa là cái tầng thứ nhất và tầng thứ hai là toàn imagination, toàn sự tưởng tượng không? Bởi vì nếu mà thật sự mình biết, cũng giống như hồi nãy tôi nói, nếu mà quý vị đã về tới phi trường tâm sinh nhất rồi, quý vị đã ở Việt Nam rồi, quý vị đâu có cần ai mà nhắc cho quý vị nữa. Mà quý vị vẫn còn đi tới hoạn người ta: không, anh chị nói cho tôi biết, không biết tôi ở Việt Nam chưa. Như vậy là quý vị chưa về Việt Nam à? Vậy thì cái thức của quý vị là một cái imagination. Vì vậy nếu một người mà nói như vậy, tức là họ toàn tưởng tượng. Mà khi mà tưởng rằng mình đã ở tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, mình sẽ không bao giờ lên tầng thứ ba. Là vì tại sao? Tại vì nó toàn là cái product của sự tưởng tượng không. Nguy hiểm đến độ như vậy đó. Vì vậy ở bên trường thiền á, chỗ sư học á, người ta không bao giờ nói cái gì hết. Các bạn kinh nghiệm cái gì, họ vẫn khuyên khích tiếp tục nữa đi, tiếp tục nữa. Khi mình càng tiếp tục nữa đó, mình tu niệm tới một thời gian, cái vấn đề là mình chưa biết cách tập này. Và khi mà mình đi tới ngang đâu, thì giác sẽ xác nhận cho mình biết rằng mình đang ở đó. Đâu cần cái người thứ hai thứ ba nói. Một cái điểm khác nữa, hòa thượng Sư U Minh nói với cái ông thầy tiền sư, nói rằng nếu mà tôi nói với ông này á, là nhớ ông muốn đắc, ông đã đắc lần thánh thứ nhất, lần thánh thứ hai, và ông muốn lên cái lần thánh thứ ba, tôi sẽ chỉ cho ông. Điều đó có nghĩa rằng tôi tự xác nhận là tôi đã đắc lần thánh thứ tư. Bởi vì mình lên tới thứ tư mình mới chỉ cho người lên thứ ba được nhé. Đó là cái là Nicca Mudra, nghĩa là sao? Cái sự xác nhận sai lầm. Chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó. Đức Phật là vì Pháp Vương mà mới xác nhận được ai đã ở đâu rồi. Còn mà mình nói bậy bạ, mình sẽ đi địa ngục đấy. Phải chấm dứt ha. Nam Mô Bổn Sư.